51. Lời khuyên người em trai. Lý Sự Cơ. Đường em, học Phật cần phải biết nhẫn nại, từ từ mà hiểu, thì mới có thể thâm nhập vào Phật Pháp. Một câu hỏi của em về lục đạo luân hồi đã liên quan đến những cảnh giới rộng lớn. Anh muốn tóm gọn một cách tổng quát, nhưng đã trải dài qua bao nhiêu trang giấy rồi mà chưa giải quyết xong. Thấy được điều này, nên ngay từ đầu anh đã nói, đừng bao giờ nghĩ rằng những thắc mắc của mình là nhỏ nhặt. Nhỏ là vì mình chưa thấy, chứ nếu thấy được thì cái nhỏ đó có thể sẽ lớn lao, trùm cả hư không pháp giới. Một là tất cả là một. Hiểu được Pháp Phật thì từ một điểm có thể thấy đến cảnh giới vô lượng vô biên. Trong vô lượng vô biên cảnh giới, ta có thể thâu tóm lại thành một điểm. Càng hiểu càng sâu, càng thấy càng rộng. Phật Pháp thật là thẩm thâm di diệu, nếu hời hợt đứng bên ngoài nhìn vào thì khó liễu ngộ được chân tướng vậy. Đối với đạo Pháp quá sức thâm sâu cao diệu, muốn hiểu phải lấy cái tâm thanh tịnh mà hiểu, đừng nên chú trọng quá nhiều vào hình thức. Anh thường nói rằng, người thích nghiên cứu có tỷ lệ thành tựu thấp hơn người chí thành tu tập. Nghiên cứu nhiều thì cái tâm của mình thường chạy ra ngoài để lượm lặt những thứ kiến thức hủ lậu vô thường của thế gian, đó là sống theo vọng tâm, hay gọi là ngoại đạo. Người chí thành tu tập thì họ chuyên nhất vào chuyện kính yếu để thoát ly sanh tử luân hồi. Họ lo túc liễm thân tâm, làm cho tâm định lại có sức sống nội tâm mạnh, đó là nội đạo. Phật giáo là nội đạo hay tâm đạo chứ không phải ngoại đạo. Nói cụ thể, người muốn học Phật thì nên dành nhiều thời giờ niệm Phật để giảng sanh, đây là việc chính. Thêm nữa, hãy lo bố thí giúp người, ăn ở hiền lành, khuyên người niệm Phật, làm trợ hạnh để tô bồi cho công đức giảng sanh. Người thực sự tu hành thì phải lấy chuyện chính làm chính, người chưa biết tu hành thì thường lấy cái phụ làm chính. Chính là sao? Giảng sanh thành Phật. Phụ là sao? Tự tư tự lợi, dân văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần, tham sân si mạng. Có nhiều người nghĩ rằng đời còn đẹp quá, hãy lo hưởng thụ vật chất được ngày nào, sướng ngày đó, chứ dại gì tu hành cho khổ. Họ lo hưởng thụ, lăn vào nhiều thú giải trí, và cho đó là vui sướng. Còn việc gìn giữ giới hạnh, ăn ở hiền lành, niệm Phật, tu hành là khổ. Đây chỉ là một quan niệm sống rất bình thường, chứ không phải là một lý tưởng đặc biệt hay cao thượng gì đâu. Nghĩ rằng hưởng thụ để cho sướng, nhưng thực sự có hưởng được vui sướng hay không là một chuyện khác. Người đam mê phim tàu thì suốt ngày thích xem phim tàu, người đam mê hội họa thì thích thú vẽ tranh, người mê coi phim mà bắt họ xem tranh thì giống như bị phạt, người thích hội họa mà bắt họ coi phim thì khác nào như bắt đi ở tù. Thích thú một việc gì là do cái tâm của ta đam mê vào đó mà ra, chứ không phải chính việc đó là thật sự tốt đẹp hoặc ích lợi làm cho mình thích thú. Do đó nghĩ rằng hưởng thụ vật chất là sướng, thì cái sướng này còn khá phàm tục. Tu hành là khổ, thì cái khổ này là tại vì con người chưa biết tu. Một người khi đã giác ngộ đường tu, thì sự tu hành trở thành một sự thích thú của họ. Một người quyết lòng niệm Phật cầu sanh tịnh độ, thì niệm câu Phật hiệu là điều sung sướng nhất. Nếu lôi kéo họ đi xem một buổi đại giác hội, thì chẳng khác gì bắt họ chịu một buổi thọ hình. Như vậy, vui thích hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào cái tâm. Tâm hồn chúng ta đam mê ở đâu, cho ta sự vui thích ở đó. Hòa Thượng Tịnh Không thường nhắc đến câu này, người gặp chuyện vui thì tâm hồn sảng khoái. Sự sảng khoái này không phải từ bên ngoài đưa vào, mà chính niềm vui từ bên trong phát ra. Tuy nhiên, ta cũng nên chú ý, có có cái thích thú phàm phu dẫn đến chỗ đọa lạc, có cái thích thú thánh thiện đưa ta đến chỗ giải thoát thành đạo. Dẫn đến chỗ đọa lạc là hậu quả của cái tâm mê muội, dẫn đến chỗ giải thoát là kết quả của cái tâm giác ngộ. Chính cái tâm này nó xác định chân tướng vạn pháp. Tâm đang mê thì thấy được thế gian pháp, tâm đang ngộ thì thấy được Phật pháp. Thế gian pháp và Phật pháp là một chứ không phải hai, chỉ khác nhau ở chỗ tâm mê hay ngộ mà thôi. Đường ạ, em muốn hiểu sâu để tu hành cho tốt, ý hướng này đáng khen. Nhưng câu hỏi của em nó bao gồm những cảnh giới bao la, khó giảng giải cho tường tận. Một vài thứ nữa anh sẽ cố gắng chấm dứt đề tài này. Nhưng trước khi qua đến những câu hỏi khác, anh sẽ giúp cho em một phương pháp dễ hiểu. Nếu biết áp dụng thì em dễ hiểu sâu vào Phật pháp. Muốn hiểu Phật pháp thì đừng chạy theo cái ngọn, đừng ham mê nghiên cứu quá nhiều thuật ngữ, mà hãy biết nắm lấy cái điểm then chốt thì tự nhiên sẽ thấy rõ tất cả. Một trong những biểu thị của pháp Phật là cái bánh xe gọi là pháp luân. Bánh xe pháp luôn luôn quay tròn gọi là pháp luân thường chuyển. Nếu muốn hiểu sự chuyển động của pháp luân thì đừng nhìn theo bánh xe quay tròn mà ta sẽ bị chóng mặt điên đầu. Hãy nhìn vào cái trục của bánh xe thì thấy rằng tất cả đều chỉ quay quanh cái trục đó mà thôi. Ví dụ, ở quê các em nhỏ thường cắt giấy làm chong chóng. Nếu ta theo dõi cái cánh chong chóng thì ta sẽ không thấy gì đâu, hoặc nhiều lắm cũng chỉ thấy được lờ mờ cái dáng quay điên cuồng trong không khí, chứ không thể rõ ràng được. Hãy nắm lấy cái trục của nó, thì ta có thể xoay hướng điều khiển được cái chong chóng quay theo ý muốn của mình. Phật pháp cũng vậy, phải biết nắm lấy cái then chốt thì vạn pháp từ đó sẽ xuất sanh. Then chốt ở đâu? Về lý thì vạn pháp duy tâm, nhất thiết pháp tùng tâm tưởng sanh, nhất thiết duy tâm tạo. Những câu này là then chốt của pháp Phật. Về sự thì tính hạnh nguyện đầy đủ, về cơ duyên thì buông xả. Hầu như thư nào anh cũng nhắc đến những câu này là để những điều then chốt thâm nhập vào tâm. Anh gọi là lý sự cơ. Xoay quanh ba cái trục hay tấm kiến này thì em sẽ vượt qua hầu hết trở ngại. Khi đi khuyên người niệm Phật, nếu có được hỏi đến Phật pháp thì hãy dựa theo đây mà giải quyết. Gặp người bị trở ngại về lý đạo thì lấy tấm kiến vạn pháp di tâm chiếu vào để giải cho họ. Gặp người chưa biết đường tu thì lấy tính hạnh nguyện ra khuyên. Gặp người còn đi hàng hai, tu hành còn lòng vòng, còn ham thích đủ thứ thì khuyên nên biết buông xả, biết xem nhẹ thế trần, nên đi xa những cách tu rườm rà bất liễu giáo. Hiểu về lý để biết cương lĩnh tu hành, biết về sự để thực hành cho đúng, biết buông xả để đường đi không bị chướng ngại. Đây là những điểm rất quan trọng. Trong đó có buông xả mới tương ứng được với lý và sự ở trên. Tương ứng thì lý sự viên dung, viên thành Phật đạo. Không tương ứng gọi là lý sự chướng ngại, đường tu hành khó thành tựu. Viên dung hay chướng ngại là do có biết buông xả hay không. Đến đây coi như em đã nắm được cả lý đạo, sự đạo và căn bản tu hành một cách tương đối tạm đủ. Bây giờ anh hỏi lại, như thế nào gọi là tu hành, em tự trả lời được chăng? Trong thư của em có viết, quả thật tu khó không phải đơn giản. Thấy thì đơn giản nhưng làm thì không đơn giản. Nhìn lại thấy mình lầm lỗi quá nhiều, nghiệp chướng quá sâu dày, cố gắng sửa, cố gắng sám hối mà vẫn cứ phạm giới. Lòng thòng bên Phật bên đời, có điều mình không muốn mà vẫn phải làm. Mong tới một ngày con cái lớn khôn, nợ trần một phần đã trả, em sẽ xả bỏ tất cả, một mình trên con đường tu tiến dũng mãnh. Cái ý tưởng biết hồi đầu tu hành của em thật khá tốt, rất đáng khen, nhưng xét kỹ thì vẫn còn chấp, thành ra mới thấy lòng thòng. Một dịp nào khác rảnh rỗi hơn, anh sẽ phân tích thêm cho em. Bây giờ hãy lấy ba tấm kiến lý sự cơ ra chiếu soi thử coi có thể làm sáng tỏ được gì không. Nói về lý, vạn pháp duy tâm thì khó hay dễ là do tâm mình bị khó chứ không phải tu khó. Sở dĩ có cái khó này là vì ta chưa định nghĩa được tu là gì, thành ra hướng nhìn còn hơi mờ mịt. Tu là tu sửa, cái gì sai thì sửa lại cho đúng. Sửa tham là đừng tham lam nữa, hãy có lòng thương người, giúp người, sống đơn giản, bỏ bớt sự ham muốn về vật chất đi. Sửa sân là đừng nóng giận, tâm đừng lao chao, từ từ mà làm. Mình đã từng làm sai thì người khác cũng phải sai, cớ chi lại giận ghét. Sửa si là đừng bướng bỉnh nữa, phải biết nghe lời Phật dạy. Hãy biết học với thiện tri thức, hãy xa lìa bạn bè xấu, đó là tu, chứ không phải chỉ vào chùa mới là tu. Đừng nghĩ rằng xuất gia chỉ là hành động bỏ nhà vào chùa, không phải vậy đâu. Bỏ nhà vào ở chùa chỉ là mới xuất được cái điền trạch gia hay thế tục gia mà thôi. Không tu mà bỏ cái nhà đi lập lên cái chùa, thì cái chùa cũng là hình thức một cái nhà. Cái nhà chùa còn lớn hơn và nợ nhiều hơn nhà riêng vậy. Nên nhớ, xuất gia ngoài cái thế tục gia, còn có cái phiền não gia, tam giới gia, sanh tử gia. Phải xuất cho trọn vẹn mới được. Trong kinh Phật dạy rằng, xuất gia có bốn loại. Một, thân xuất gia, tâm chẳng xuất gia. Hai, thân chẳng xuất gia, tâm xuất gia. Ba, thân tâm đều xuất gia. Bốn, thân tâm đều không xuất gia. Thân xuất gia mà tâm không xuất gia, không tốt. Thân không xuất gia mà tâm xuất gia, đây là hạnh của Bồ Tát rất tốt. Trong đời mạt pháp này, nếu căn cơ và duyên phận chưa đủ, nên tu theo hạnh này là an ổn nhất. Thứ ba là thân tâm đều xuất gia, đây là tâm hạnh của Phật rất tốt, nhưng phải xuất cho trọn vẹn bốn cái gia mới được, nếu không thì dễ bị rơi vào dạng thứ nhất. Còn thân tâm đều không xuất gia, thì cách tu này hoàn toàn thất bại, dù hình thức có ra gì đi nữa vẫn là phàm phu, xin miễn bàn. Đây em đã nghe thêm được một lời khuyên thì hiểu thêm một sự thật, nếu trong đời gặp những chuyện lỗi đạo, phá giới vân vân thì đó là cá nhân lỗi chứ không phải Phật pháp lỗi, nhất định không được quơ đũa cả nắm. Người cư sĩ tại gia làm đúng phần sự mãn phần ưu bà tắc cũng có công đức rất lớn chứ không phải tầm thường đâu. Trong quá khứ có những vị đại đức, tổ sư tự xưng là xuất gia ưu bà tắc, nghĩa là xuất gia mà chỉ giữ năm giới của cư sĩ tại gia. Trong thư, em có hỏi vị ưu bà tắc, anh cho quay trở lại chuyện này sao? Ở hội Tịnh Tông, Hòa Thượng Tịnh Không cũng chủ trương tương tự, ngài khuyên đệ tử phải quyết lòng giữ trọn vẹn năm giới và thủ pháp của đạo tràng, đồng thời thực hiện năm khoa mục tịnh độ. Gồm có tam phúc, lục hòa, tam học, lục độ, thập đại nguyện dương của Phổ Hiền Bồ Tát. Ngũ khoa tịnh độ có kèm theo trang cuối của Kinh Vô Lượng Thọ, quyển dịch âm Hán Việt. Nói về cơ duyên, biết buông xả thì ở đâu tu cũng được, buông xả chưa được thì tại gia cũng khó, xuất gia càng khó hơn. Buông xả là tâm hồn phải biết xa lìa vọng niệm, buông bỏ ngoại duyên, cắt bỏ những ái nhiễm của thói đời. Chứ buông xả không bắt buộc phải xa gia đình, bỏ vợ con, bỏ việc làm. Nghĩa là hình thức bên ngoài thì không khác gì với thiên hạ, nhưng trong tâm hồn thì thảnh thơi an lạc. Làm có tiền nhiều thì tốt, tiền ít cũng không sao, từ từ làm thêm. Hoàn cảnh mình khó, hãy nhìn nhiều người còn khó hơn, mình khổ còn có người khổ hơn. Hiểu được vậy thì tự nhiên thấy mình còn khá may mắn. Buông xả được thì tâm hồn sẽ an nhiên thanh tịnh. Hãy thấy một sự thật rằng, vài mươi năm lưu xác ở thế gian này, sau cùng sự nghiệp, tiền tài, chiến tâm, giận hờn hơn thua thắng bại vân vân, tất cả cũng trở thành số không. Do đó, buông xả có nghĩa là, hãy coi mọi sự biến chuyển của thế đời như một vở tuồng đang diễn ra nơi quán trọ. Ta trọ một thời gian, rồi ta đi. Đã là người lữ khách, thì cớ chi phải xem vào chuyện của quán trọ cho bị vướng víu, cho mệt tâm, để mãi mãi phải chịu nợ cái quán trọ và bị chủ quán trói chân mình lại. Nói về sự, thì lòng thòng bên Phật bên đời là vì chưa biết đường tu. Phật pháp bất ly thế gian pháp, thì giữa Phật và đời đâu còn chỗ để phân biệt. Biết vậy thì có gì mà phải lòng thòng, tin Phật, niệm Phật, phát nguyện giảng sanh là đang tu, chứ tu hành đâu phải chỉ dựa vào hình thức bên ngoài. Tin thì tin ta có thể thành Phật. Tin Phật nói không sai. Tin nhân quả thì niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Tin lý sự, lý chính là vạn pháp duy tâm, tâm ta đã có đầy đủ. Sự là tin chắc có thế giới Tây Phương Cực Lạc. Cứ ngày ngày thành tâm niệm, phải làm thiện lành, phải xa lìa điều ác, làm được việc thiện lành nào đều đem hồi hướng về Tây Phương Cực Lạc, chứ đừng cầu xin được trả ơn, được khen tặng. Cứ làm như vậy rồi nguyện giảng sanh thì cuối đời sẽ được giảng sanh. Vậy thì tu hành đơn giản chứ không phải rắc rối lắm đâu. Ở đâu lúc nào tu cũng được, cần gì phải đợi ngày con cái lớn khôn, phải tách ly gia đình, hẹn ngày con cái lớn khôn mới tu. Giả như chúng nó lớn mà không khôn thì làm sao tu? Lỡ mình chết trước khi chúng nó lớn thì ai tu giùm cho mình đây? Muốn tách ly gia đình, lỡ tách không được thì sao? Càng đặt điều kiện càng trói buộc mình. Bây giờ trả lời câu hỏi ưu bà tắc là gì? Đây là chữ dịch âm tiếng Phạn, nghĩa là cận sự nam, thanh tính nam, cận túc nam, thanh tịnh nam, vân vân. Nói chung là người cư sĩ tu tại gia, phụng sự tam bảo. Nếu là nữ thì gọi là ưu bà nhi. Năm giới cấm cho cư sĩ tại gia là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Người cư sĩ thọ đủ và giữ đúng năm giới gọi là mãn phần ưu bà tắc hoặc ưu bà di. Về giới luật thì chúng ta cần phải thực tế. Em hiện là cư sĩ tại gia, chưa thọ qua giới luật, nhưng vẫn có thể học Phật và giữ giới được. Giới cấm là sự tự nguyện, không phải bắt buộc. Thông thường muốn học Phật nên thọ tam quy và ngũ giới. Thọ trì tam quy là quy y tam bảo, Phật pháp tăng, quy là quay về, y là nương tựa. Phật là giác không mê, pháp là chánh không tà, tăng là tịnh không nhiễm. Như vậy quy y tam bảo là quay về nương tựa giới giác chánh tịnh, không được mê muội, không được tà vậy, không được ô nhiễm nữa. Sự giác ngộ, chánh tri, chánh kiến và tâm thanh tịnh đều có sẵn trong tự tánh của chúng ta, chứ không phải ở ngoài. Coi thêm bộ Tu Phúc Tu Huệ. Có cuộn video nói về tam quy ngũ giới do Ngài Tịnh Phong giảng rất rõ, có dịp anh sẽ gửi về cho em. Tam quy và ngũ giới là hai vấn đề khác nhau chứ không phải một. Người Phật tử có thể chỉ xin thọ tam quy trước rồi từ từ thọ ngũ giới sau, hoặc chỉ thọ tam quy rồi tự nguyện thọ ngũ giới cũng được. Nhất là những người có hoàn cảnh quá khó khăn thì cần uyển chuyển, đừng nên thọ giới rồi phá giới bừa bãi. Nếu các em nhắm mình chưa thể giữ đủ năm giới thì chỉ thọ tam quy, cha má mình cũng nên đi thọ tam quy y. Nói với Như Ngọc hướng dẫn cho cha má sớm làm việc này, có quy y tam bảo thì tâm có chỗ nương tựa, khỏi bị chơi dơi. Năm giới cấm là sát, đạo, dâm, vọng, tửu. Bốn giới đầu là căn bản giới, còn uống rượu là để tránh cái tâm khỏi bị mê loạn mà phạm phải bốn giới kia. Các em cứ tự xét mình có khả năng giữ được giới nào. Ví dụ uống rượu dễ giữ nhất thì lên trước bàn thờ Phật nguyện xin giữ giới này, sau đó thấy giới trộm cắp cũng có thể giữ được thì trước bàn thờ Phật xin giữ thêm. Nên nhớ tâm còn yếu thì phải tự nhắm sức mình, giữ được giới nào thì phát nguyện giữ giới đó. Tu hành nên trọng về thực tế, không trọng về hình thức. Người dự lễ thọ nhiều giới mà không nghiêm chỉnh giữ giới thì có ích gì đâu. Cho nên cứ nhắm sức mà thọ. Hẳn nhiên phải nên biết cầu tiến, đã thọ giới thì quyết tâm giữ giới. Ví dụ trước đây trong các bữa tiệc, mình hay xung phong cắt cổ gà, đây là vì tâm sát còn quá nặng, lòng từ bi chưa phát sanh, thành ra lật ngửa cổ con gà ra cắt mà không có một chút động tâm thương hại. Nay đã thọ giới rồi, đã ý thức được nghiệp sát sanh rất xấu, hệ quả của nó rất tệ hại thì phải bỏ, không thể dị nể bạn bè mà phá giới sát, quyết giữ như vậy gọi là thủ giới. Khi thấy rằng mình đủ khả năng giữ trọn năm giới thì quá tốt, nên đến với một vị sư nào đó xin thọ giới. Nếu không có chùa chiền thì mình cứ tự nguyện giữ giới cũng được, lúc đó mình là mãn phần ưu bà tắc. Người nữ thọ tam quy, ngũ giới thì gọi là mãn phần ưu bà di. Ngoài năm giới căn bản ra, chính mình nên lập giới riêng để thúc liễm thân tâm, đối trị những căn bệnh riêng của chính mình thì mới tiến được. Ví dụ, ta có thói quen chơi đùa, thường hay cười lớn tiếng, rung đùi, quơ tay, chọc tức đối phương. Dù là đùa giỡn, nhưng đây là một dạng thức của cái tâm loạn động, bất tịnh, thiếu hòa nhã, không hợp tư cách của người đạo hạnh. Nay ta hứa quyết bỏ, đây là giới. Thường nóng giận, quyết tâm bỏ nóng giận, đây là giới. Tự mình quán xét chính mình mà lập thêm giới để giữ, đó gọi là thủ giới và cũng gọi là tu tập. Có tu tập mới có công đức mới được thành tựu. Phản tỉnh lỗi lầm là công, tu sửa lỗi lầm là đức. Tu sửa lỗi lầm là công, lập giới luật để thủ giữ là đức. Thủ giới là công thì thành tựu tâm định là đức. Tâm định là công, sinh ra tâm huệ là đức. Cho nên thủ giới rất quan trọng, từ đó từng bậc công hạnh của mình nâng cao lên đến chỗ thành tựu. Biết được lý sự cơ, hãy đem nó ra áp dụng vào chỗ này rất thỏa đáng. Ví dụ, cơ là buông xả, những lỗi lầm của mình nên biết tự phản tỉnh mà buông bỏ nó đi. Đây là công. Buông lỗi lầm rồi mà không lập giới để giữ thì có thể tái phạm lỗi lầm. Đó là có công mà thiếu đức, đưa đến sự tu không bền. Sự tu không bền là do thiếu chí hướng, tâm còn mê muội, phàm phu, lý, ba trục, lý, sự cơ đã thiếu mất hai, thành ra lý sự chướng ngại, khó thể thành tựu. Ngược lại, biết đường tu hành, có chí hướng giảng sanh Tây Phương, đây là có tâm đạo thuộc về lý, có hạ thủ, công phu tu tập, có niệm Phật hàng ngày, đây thuộc về sự. Có lý sự đầy đủ nhưng không chịu phản tỉnh lỗi lầm, còn tham lam, sân giận, ngã mạn, tự cao, bướng bỉnh, cố chấp, ích kỷ. Đây là do không biết buông xả, cứ bám rễ vào tam đồ, lục đạo, luân hồi, thành ra thiếu cái trục cơ duyên. Vì thế, lý đạo và sự tu chỉ còn là hình thức trống rỗng. Ví dụ khác, có người tu hành rất tinh tấn, chuyên công niệm Phật, ăn ở hiền lành, tâm địa thiện lương, buông bỏ được những thói hư tật xấu thế gian, tu hành rất cần phấn, nhưng lại không nguyện giảng sanh Tây Phương, không tin có thế giới cực lạc. Những dạng tu hành này rất phổ thông, họ là những người tốt, hiền lành, nhưng đáng tiếc là có cơ, có sự mà thiếu lý đạo. Dạng pháp di tâm tạo, tâm không muốn giảng sanh thì bao nhiêu công đức tu hành trở thành phước báo, đời sau có thể hưởng phước rồi thì sao? Đi dạo tìm thử coi, có mấy người quyền cao chức trọng mà biết tu, có mấy người giàu sang phú quý mà biết tu, hưởng phước để chờ đại nạn, thật tội nghiệp cho họ vậy. Trở lại chuyện cảnh giới, cũng nên nhớ rằng mục đích của anh là khuyên người niệm Phật, thì tất cả mọi thứ đều xoay quanh mục tiêu này. Biết cảnh giới thì phải lợi dụng cảnh giới để niệm Phật. Điểm quan trọng là chính các em phải biết tu hành. Tu hành thì cái hạnh đầu tiên là cố gắng lo tròn chữ hiếu, phải biết ứng dụng vào hoàn cảnh thực tế để điều chỉnh cho thích ứng. Giúp cha mẹ mình được giảng sanh, viên thành đạo quả, đây mới là điều tốt, còn những kiến thức xa vời mông lung thì phải buông bỏ đi. Thư trước anh nói về cảnh giới người còn quá thấp kém, nếu tâm còn muốn sanh trở lại làm người thì phải mất phần giảng sanh, tự chịu đọa lạc. Vì vậy, muốn khuyên người niệm Phật để được giảng sanh thành Phật thì đừng khuyến khích những pháp tu nhân thừa. Cha mẹ mình hồi giờ chuyên tu về nhân thừa, hay lấy câu 10 người chết 7 còn 3, chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Nghĩ đến cảnh nhân loại trên thế gian bị diệt chết 9 phần, sợ quá cho nên phải tu để lọt vào một phần tử sống sót đó mà làm người trở lại. Sự tìm cầu này không phải xấu, nhưng khó thoát nạn. Vì sao? Vì nghiệp chướng trong vô lượng kiếp của mình chưa trừ, vì cộng nghiệp chúng sanh quá nặng, vì cạm bẫy của ngoại đạo hưng thịnh, vì tâm của mình còn vô minh, chưa phân biệt nổi chánh tà, vì quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp chưa được quá giải, vân vân và vân vân. Chính vì thế, tu để cầu thành người mà mong được thoát nạn thật là một điều quá sơ hở. Trong nhiều thư trước, anh thường nhấn mạnh điều này là để cho các em hiểu, cho các anh chị em hiểu, hầu góp ý xây dựng chung, cứu độ cho nhau, nhất là cứu huệ mạng những người ở tuổi xế chiều. Tu để thành người là pháp tu có thiện, nhưng không có chung nên rốt cuộc khó có thiện chung. Làm thiện để cầu hưởng phước thì thiện là hình thức, còn tham là nội dung. Chính vì vậy mà cách tu thiện này bị kẹt trong tam thế quán, cuối cùng không thoát được đại nạn. Muốn thoát nạn, muốn ra khỏi lục đạo sanh tử luân hồi thì phải tu tịnh nghiệp, chứ không thể tu thiện nghiệp. Tịnh nghiệp là đại thiện giải thoát, thiện nghiệp là tiểu thiện hưởng lợi chờ hại. Hai cách tu về hình thức thì tương tự, nhưng tâm niệm thì khác xa. Đã có cái căn bản về lý sự cơ, thì gặp một vấn đề nào cũng nên lấy ba cái kiến này mà chiếu. Các em sẽ thấy vấn đề dễ dàng và rõ ràng hơn. Cũng nên nhớ rằng, lý sự cơ là cách nói của riêng anh, nó thành ba chân vạc giúp anh giải quyết khó khăn. Anh chỉ dẫn lại cho em để áp dụng, chứ không phải là một pháp đã có trước. Không biết trước đây có ai đã nói như vậy chưa, nhưng không sao. Đây chỉ là phương tiện để sử dụng, đúng hoặc sai là do tâm ngộ hay mê mà thôi. Thôi, anh bắt đầu nói đến cảnh giới Atula là cảnh giới thiện cao hơn cảnh giới người. Quỷ thần là cảnh thiện, đúng, nhưng đối với chư trời thì quỷ thần còn thấp hơn, còn xấu ác. Đối với chư Phật và các thánh ngoài tam giới thì quỷ thần còn cách xa vời vợi. Quỷ thần Atula có phước báo lớn hơn người, nhưng vẫn còn là cảnh giới trong lục đạo sanh tử luân hồi, có tâm sát và đấu tranh rất lớn. Đức Khổng Phu Tử dạy, hãy kính quỷ thần nhưng đừng theo quỷ thần, lời khuyên này rất chí lý. Muốn sanh lên cảnh giới Atula thì phải tu 10 điều thiện, về thân thì không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, về miệng thì không nói hai chiều, nói điều ác độc, nói láo, nói thêm, về ý thì không tham lam, sân giận, ngu si. Làm 10 điều này đến trên 90% thì mới có thể sanh thiên hoặc Atula. Như vậy, muốn thành loài quỷ thần Atula không phải dễ. Phật dạy chư ác mà tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo, tất cả đều phải làm thiện. Muốn thành người, thành thần, thành trời, thành Phật, Bồ Tát cũng đều phải tu thiện. Nhưng tại sao cũng là tu thiện nhưng cảnh giới lại khác nhau? Trả lời, lấy ba trục lý sự cơ chiếu vào là thấy ngay. Muốn thành người, quỷ thần trong lục đạo là do tâm mình muốn ở lại trong sanh tử luân hồi, cho nên mới chủ tâm tu theo các pháp nhân thiên. Muốn thành Phật, vượt thoát càn khôn, vĩnh ly sanh tử luân hồi cũng do tâm muốn, cho nên mới tu theo pháp xuất thế gian. Thế gian hay xuất thế gian đều do tâm tạo. Thờ Phật, niệm Phật, nguyện vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thì được thoát ly tam giới thành Phật. Thờ quỷ thần, tiên ông, thần linh thì đành phải ở lại trong lục đạo mà tiếp tục chịu khổ nạn. Tất cả là do chính con người tự chọn lấy, chứ không ai bắt buộc mình cả. Những vị thần tiên được người ta thờ thường là thiện thần, họ muốn giúp người, hướng dẫn người đến chỗ giải thoát. Nhưng con người vì sơ ý, không chịu cẩn thận lắng nghe lời dạy, thành ra đường tu thường bị lạc một cách oan uổng. Anh Năm có tâm nguyện muốn cứu cha má thoát nạn, chỉ đường cho cha má vãng sanh. Cha má mình muốn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, nhưng lại thờ thần tiên, thành ra có chỗ vướng, vì có lẽ chưa rõ cái lý duy tâm, cho nên bị kẹp vào cái sự thờ cúng. Anh đã thấy chuyện này lâu rồi, nhưng chính anh chưa đủ sức xoay chuyển. Thành ra hôm nay, anh mới cố gắng giải bày ra đây, mong rằng các em cùng tất cả anh chị hiểu thấu, và nên có lời phân trần thích đáng. Việc thờ phụng có ảnh hưởng rất lớn, ta thờ gì thì tâm sẽ dính theo đó, ta niệm gì thì đương theo đó mà đi. Nếu muốn vãng sanh Tây Phương thì phải thờ A-di-đà Phật, niệm Phật, nên nhớ thờ A-di-đà Phật là có đủ tất cả chư Phật, chư Bồ-Tát, chư Thánh Thần, nhưng thờ niệm một vị Phật hay Bồ-Tát khác thì trở thành pháp tự tu chứng, không được sự gia trì của 48 đại nguyện của Đức Di Đà, dễ bị lạc. Còn thờ niệm A-di-đà Phật cầu về thế giới của A Di Đà Phật thì tâm được duyên nhất, khỏi bị lạc. Tại sao vậy? Đây là nguyên tắc của pháp môn. Phật dạy niệm A Di Đà Phật, ta không niệm danh hiệu này lại đi niệm danh hiệu khác thì tự ta tự chọn lấy con đường riêng vậy. Xin nêu ra vài sự sơ ý làm ví dụ. Cách đây mấy năm, Ngài Tịnh Không cho ấn tống hàng ngàn bộ Đại Tạng Kinh của Phật để biếu tặng khắp nơi, mục đích là để lưu tồn Phật Pháp. Có người đứng tên cá nhân xin thỉnh, nhưng không ngờ vẫn được. Một bộ Đại Tạng Kinh in rất đẹp, trị giá trên 3.000 Mỹ Kim. Hơn nữa, 3.000 Mỹ Kim dễ tìm. Nhưng bộ Đại Tạng Kinh đầy đủ và hoàn chỉnh của Phật đâu dễ gì có, thành ra nó rất quý. Nhưng khổ nổi, Kinh Tạng thì bằng tiếng Hoa, người Việt Nam làm sao đọc được? Vì cảm kích lòng từ bi của Ngài, cộng thêm tâm thành kính đối với Phật Pháp, vị đó thường ngày quỳ lại bộ Đại Tạng Kinh và nguyện, đời này con đọc không được, thì xin cho kiếp sau đọc được Đại Tạng Kinh của Phật. Phát ra lời nguyện này quả thật là người có tâm chí thành chí kính đối với Phật Pháp. Nhưng có người lại nói, nếu Ngài Tịnh Không biết rằng vị đó phải quỳ lại bộ Đại Tạng Kinh và phát nguyện như vậy, thì có lẽ một quyển Ngài cũng không cho, chứ đừng nói gì đến cả một Đại Tạng Kinh. Tại sao vậy? Vì Phật Pháp là phương tiện, thành Phật mới là mục đích chính. Nguyện thành Phật không hay hơn là nguyện tái sanh thành người Trung Hoa để đọc được tiếng Tàu hay sao? Phải chăng vì cảm tình sâu rộng mà con người thường phát ra những tâm nguyện sai lầm mà không hay? Ngài Ấn Quang Đại Sư là Bồ Tát Đại Thế Chí Tái Lai. Ngài dạy chúng sanh phải niệm Phật ăn chay làm lành. Ngài nghiêm khắc không cho ai tôn thờ Ngài. Đại Thế Chí là vị đẳng giác Bồ Tát đứng bên phải của A Di Đà Phật. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, cái năng lực của Ngài rất lớn, mỗi bước chân Ngài đi làm chấn động đến thập phương pháp giới, ấy thế mà Ngài cũng không cho phép thờ Ngài. Trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Ngài Đại Thế Chí dạy rằng, thâu nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế, bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Đóng tất cả sáu căn lại để niệm A-di-đà Phật, thì tự nhiên thành Phật. Ngài bảo phải niệm A-di-đà Phật, chứ không bảo ai phải thờ Ngài, niệm Ngài, phải chú ý điều này. Cha má mình có tu hành, thờ chính là một vị tiên ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Danh từ Bồ Tát Ma Ha Tát là từ trong Kinh Phật mà ra. Ma Ha Tát có nghĩa là lớn, Bồ Tát Ma Ha Tát là đại chúng sanh, đại hữu tình, một đại chúng sanh đang đi tìm đạo quả. Như vậy, nếu vị tiên ông đúng là Bồ Tát thì làm một vị Đại Bồ Tát trong một thế giới nào đó vẫn còn phải tu hành. Đại Bồ Tát vẫn còn những phẩm thân tướng vô minh cần phải phá để chứng từng phần pháp thân, tiến lần đến quả vị Phật. Nói rõ hơn, Bồ Tát vẫn phải niệm Phật, cầu Phật gia trì. Rất nhiều vị đẳng giác Bồ Tát ở các thế giới cũng phải niệm A-di-đà Phật cầu sanh tịnh độ. Các vị đó có tâm đại từ đại bi, giác ngộ hơn chúng ta, có thiện căn phước đức hơn chúng ta. Quý Ngài có khả năng hướng dẫn chúng sanh tu hành, chứ chưa thể cứu độ chúng sanh thành Phật. Chính vì vậy mà trong kinh của cha thường tụng có câu, một lòng niệm Phật ăn chay làm lành. Ngài muốn chúng sanh được giải thoát nên dạy niệm Phật, dạy thờ Phật. Đệ tử không nghe lời sư phụ, không chịu thờ Phật lại đi thờ Ngài. Nhiều khi còn nghĩ rằng tiên ông lớn hơn Phật, có quyền đăng ban pháp ơn huệ, thật là quái quâm, đây là gì, người sai chứ không phải Ngài sai. Niệm Phật ăn chay làm lành có đầy đủ lý sự cơ để viên mãn giải thoát thành đạo Bồ Đề. Đây là cái đỉnh tối cao của đại đạo. Rõ ràng là một đạo giải thoát mà nhiều người không chịu để ý đến, vì sơ ý việc thờ niệm, vô tình đã biến một pháp xuất thế gian giải thoát thành Phật. Thành ra pháp thế gian hưởng phước, thật là oan uổng biết chừng nào, vì một tâm nguyện cứu cha má, anh đành phải nói cho rõ lý đạo, đừng nên hiểu là sự kỳ thị nhé. Thôi, chuyện này còn dài, sẽ tiếp tục ở thư sau. Tu hành phải biết chọn cảnh giới vãng sanh, cảnh giới trùng trùng điệp điệp, sai một ly đi xa mù mịt. Với tâm lực còn quá kém cỏi của chúng sanh, nhất là trong thời mạt pháp này, không thể tự tu tự chứng, không đủ sáng suốt tự chọn chỗ tốt đẹp cho tương lai. Chư Bồ Tát, Đức Thích Ca Như Lai, chư Phật mười phương đồng thanh khuyên chúng sanh phải chuyên lòng niệm A Di Đà Phật, nhất hướng nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta hãy quyết lòng tin tưởng vào pháp niệm Phật để một đời này được giảng sanh về thế giới Cực Lạc, thành bậc bất thối, chờ ngày thành Phật. Đường đi thẳng tắc, hành trì dễ dàng, A Di Đà Phật và chư Phật mười phương gia trì trong từng tiếng niệm Phật, ta cứ một lòng niệm Phật chắc chắn sẽ thành Phật vậy. Thư còn tiếp, A Di Đà Phật, Anh Năm, Úc Châu, ngày 12 tháng 10 năm 2003. Người niệm Phật không phải chỉ tu theo sự tướng bên ngoài, mà cần phải để ý trừ phiền não cùng tập nghiệp lỗi lầm xấu xa. Nếu phiền não bớt một phần thì công phu niệm Phật tăng một phần. Trái lại, để phiền não tăng, tất công hạnh phải lui kém. Thành ra có người càng tu hành càng đổ nghiệp là bởi lý do này. Ấn Quang Đại Sư.
Năm 52. Lời khuyên người em trai. Mơ về tiên cảnh. Viết tiếp thư trước. Em Đường, Phật pháp lý đạo cao siêu, thầm thâm vô ngần, quảng đại vô biên. Muốn tìm hiểu về Phật pháp, không phải chỉ dựa vào kiến thức thế gian mà liễu ngộ được. Như vậy, muốn hiểu sâu về Phật pháp, ta phải làm sao? Phải giác ngộ. Làm sao giác ngộ? Niệm Phật. Phật có nghĩa là giác. Niệm Phật là niệm giác. Niệm giác thì được giác ngộ. Danh hiệu A-di-đà có nghĩa là vô lượng. A là vô, Di-đà là lượng. A-di-đà là vô lượng giác. Niệm A Di Đà Phật là niệm vô lượng giác. Vô lượng giác nghĩa là giác ngộ rốt ráo, hiểu rõ về thái hư pháp giới, thấu rõ chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Tất cả cảnh giới vô lượng vô biên đều bao hàm trong câu A Di Đà Phật. Vô lượng có nghĩa là nhiều vô cùng, vô tận, vô số, vô biên, không kể xiết. Trong cái vô lượng đó thì vô lượng thọ và vô lượng quang là đại biểu cho tất cả vô lượng. Vô lượng thọ là chỉ cho thời gian, vô lượng quang là chỉ không gian. Pháp giới, vũ trụ, vạn sự vạn vật không có gì nằm ngoài thời gian và không gian cả. Muốn hiểu rõ về pháp giới, không phải đọc những lời giải thích này mà có thể hiểu được. Mà đây chỉ là sự hướng dẫn để quay trở về với danh hiệu A-di-đà Phật. Nói tóm lại, muốn hiểu được cảnh giới vô lượng vô biên thì phải niệm A-di-đà Phật. Lý đạo này chúng ta cần phải nhớ. Niệm A-di-đà Phật thì được giác ngộ. Người chân thành, thanh tịnh niệm A-di-đà Phật là tự mình trở về với chân tâm tự tánh. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, cho nên tự tánh của ta chính là Phật. Niệm A-di-đà Phật là ta đang trở về với tự tánh Di-đà của chính ta, nghĩa là ta sẽ có vô lượng thọ, không còn sanh tử nữa. Ta có vô lượng quang, trí huệ vô lượng. Nhờ trí huệ này mà ta thấu hiểu tất cả. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói: vô biên biện tài, thiện đàm chư pháp bí yếu. Đây chính là quả báo của công đức niệm Phật. Nếu một lòng chân thành niệm Phật, một ngày nào đó, chính ta sẽ có cái tài hùng biện về Phật Pháp, hiểu nói được những bí quyết của các Pháp. Khi nghe một lời Pháp, ta có thể biết được có phải là chánh Pháp hay không, phiến diện hay toàn dạng, liệu giáo hay bất liệu giáo. Được vậy chính là nhờ trí huệ đã khai mở vậy. Tuy nhiên, cũng cần nhắc đến một điều, trí huệ là quả báo. Tự nhiên nó có khi ta biết chân thành tu cái nhân thiện lành, cái tâm thanh tịnh định lại không còn lao chao nữa. Ngày ngày niệm câu A-di-đà Phật thì trí huệ tự khai mở. Tu hành mà không chân thành, cứ chạy ra ngoài tìm cầu lý luận, thích nói hay, ham cầu danh lợi vân vân, thì rất dễ trở thành tà tri tà kiến. Đây là một trong ba điều tối kỵ chướng ngại đường giảng sanh. Còn đi cầu là còn vọng, còn tìm là còn mê đó. Cho nên tu hành cần nhất phải chân thành cung kính, đừng nên tưởng rằng mới niệm vài câu Phật hiệu thì mình đã có trí huệ, coi chừng là vọng tưởng đó. Thành tâm tu hành là tâm chân thật muốn vượt lục đạo luân hồi, muốn thành chánh quả. Trong vô lượng pháp môn Phật dạy, pháp môn niệm Phật có thể giúp ta một đời thành tựu. Vậy thì ta hãy cố gắng ngày đêm trì niệm danh hiệu A Di Đà Phật, cầu nguyện hết báo thân này được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Đây là pháp tu tối thượng, tối viên mãn của Phật giáo. Tối thượng vì có thể độ được đến hàng đẳng giác Bồ Tát. Tối viên mãn vì có thể độ đến tất cả chúng sanh, dù phạm tội đến ngũ nghịch thập ác. Nghĩa là chúng sanh dù tạo tội nghiệp sâu nặng, nhưng biết ăn năn sám hối, thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, vẫn được đắc độ. Trong thời mạt pháp này, căn tánh của chúng ta thấp kém lắm, nghiệp chướng của chúng ta quá sâu nặng. Nếu không có sự cứu độ của Phật A-di-đà, thì không cách nào chúng ta thoát nạn. Mới hôm rồi anh nói chuyện với chị ba, chị khen em bắt đầu tu hành khá. Nghe nói anh có lòng mừng. Chị ba có hỏi anh về việc tụng kinh. Câu hỏi này khá thực tiễn. Về phương cách đọc tụng kinh, chắc em đã biết, có dịp em nên giảng giải lại cho anh chị trong gia đình cùng thông suốt. Nhưng xét thực tế hơn thì kinh Vô Lượng Thọ hơi dài, nếu hoàn cảnh sinh hoạt bận bịu thì khó thực hiện được. Anh sẽ cố gắng hướng dẫn cách tụng kinh A-di-đà và niệm Phật theo tiêu chuẩn của hội Tịnh Tông sau. Có thể anh sắp xếp công việc để về lại Việt Nam thăm cha má. Anh sẽ hàng ngày tụng kinh A-di-đà, cộng tu với cha má. Anh có tâm nguyện cứu cha má trong một đời này. Đây là một tâm nguyện gần gũi của anh. Cứu người khó lắm, nói suông không thể thành đạt đâu. Khó thì biết rằng khó, nhưng xét cho cùng, khó là vì con người không chịu làm, chứ không phải khó vì sự giải thoát quá khó. Cho nên biết đường thì phải đi, thấy nạn thì phải cứu. Còn nước, anh còn tát. Anh tận lực cố gắng, tát cho hết khả năng của anh, rồi mới nói đến chuyện định mệnh sau. Anh chị em trong gia đình, người nào muốn trả chữ hiếu, hãy nên mau mau về niệm Phật để hồi hướng công đức cho người sanh thành, để chính mình biết được cách cộng tu, biết cách niệm Phật, biết tạo lập công đức niệm Phật để hành đạo cho chính mình. Đây là lời anh khuyên mời, chứ không phải ép buộc. Người con hiếu thảo phải lo tròn đại hiếu. Hiếu thảo thì cha mẹ tuổi già, con cái phải lo lắng trả hiếu từng giờ, từng ngày, chứ không thể chờ. Thời gian không chờ đợi cho mình ngồi đó mộng mơ đâu. Còn người nào nỡ vô tình, lơ là hiếu đạo thì cứ việc xa lìa. Anh Năm hoàn toàn không dám phàn nàn, không có ý niệm phản đối. Anh chỉ biết làm theo lương tâm của một con người, của một người con. Nếu có một ý kiến nào dị nghịch, xin trả về cho chính tự lương tâm của mỗi người. Riêng em đã biết quay đầu quy y Tam Bảo, đã biết nghe lời anh khuyên, đã hỏi đạo tới anh, thì đây là dịp cho em hành đạo. Khi nào về anh sẽ cho biết. Mong anh chị em hãy hội tụ về nhà, ngày ngày tụng kinh niệm Phật để cầu nguyện cho cha má viên mãn đạo quả. Cố gắng xin phép địa phương cho anh được dễ dàng nhé. Trở lại chuyện cảnh giới, em nên hiểu rõ tư tưởng và mục đích của anh. Anh không có chủ đích giảng sâu vào cảnh giới, nhưng lại chủ trương nương vào cảnh giới để tu hành. Tu hành thì bất cứ hoàn cảnh, phương tiện, điều kiện nào cũng tu được cả. Đừng đợi, đừng chờ, đừng đặt ra vấn đề. Thế sự nhân tình lộn xộn, rối ren như đống tơ giò, chờ khi gỡ hết tơ giò mới tu, thì coi chừng đến ngày ngã quỵ mà đống tơ càng ngày càng lớn, càng rối ren hơn đó. Năm ngoái, về thăm quê, anh hai than phiền với anh rằng, anh không đồng ý với bà xã về cái hình tượng lạ đang thờ trong nhà. Anh đến xem thì rất thông cảm và đồng ý với anh hai. Chị Sáu Lộc của em, ngay cả cha mình cũng thờ như vậy. Đây không phải là điều xấu, nhưng tu hành cần cẩn thận, đừng nên thờ nhiều hình tượng quá mà có thể dẫn đến chỗ lạc đường, có thể bị trở ngại việc giải thoát. Tại sao trở ngại? Hãy lấy Lý Sự Cơ ra xét thì thấy liền. Nói rõ hơn là chướng ngại sự giảng sanh Tây Phương, khó thoát ly sanh tử luân hồi để viên thành Phật quả, chứ không trở ngại cho các mục tiêu khác. Tu hành mà không muốn thoát ly tam giới thì thờ vậy cũng không sao. Vừa rồi ở đây anh có nghe kể rằng có người nói làm người vui sướng hơn làm Phật buồn quá. Chính mấy nàng tiên trên trời cũng phải lén xuống trần gian mà sống, thì mình lên đó làm chi? Thật là tâm địa thật thà, hiền lương đến chỗ đáng thương. Xem nhiều phim tàu, những chuyện hoang đường nhập vào tâm, rồi tin là sự thật. Mà dù có thật đi nữa, thì đây là sự đọa lạc, chứ đâu phải thăng tiến. Thực tế, làm người cũng có chút ít vui sướng, nhưng lại đầy tràn khổ đau. Khổ nhiều hơn vui, chứ không phải vui nhiều hơn đâu. Hãy nhớ lại những cảnh khi ông bà cha mẹ, người thân chết, mình khóc muốn sưng mắt. Lúc đó, buồn hay vui? Lúc bệnh hoạn, mình đau nhất rên la thấu đến trời xanh. Hàng ngày đi làm kiếm ăn, hạt cơm pha trộn mồ hôi nước mắt. Nhiều khi chỉ vì tranh giành vài đồng bạc mà phải đánh lộn dập đầu lỗ trán, mất cả nhân luân, vân vân. Những cảnh phũ phàng xảy ra hàng ngày thì sao còn cho cảnh người là vui sướng? Còn nhìn tới cảnh của chư Phật buồn, có lẽ thấy người ta vẻ quý ngài mặc áo dài luôn thuộm, đang ngồi thiền định cung cung kính kính, mất vẻ tự nhiên, không có xe hơi rạc chiếu bóng, không có điếu thuốc trên môi, thành ra mới nghĩ rằng quý ngài buồn. Chứ mình đâu có thể thấy được cảnh giới của quý ngài mà biết buồn hay vui. Muốn biết chư Phật, chư Bồ Tát sống như thế nào, hãy lắng nghe lời Phật nói. Các ngài đang du hí thần thông, muốn ở chỗ người thì tới người chơi, muốn ở chỗ trời thì tới trời chơi, muốn thầm mười phương thế giới thì biến du mười phương thế giới, chỉ trong tích tắc một khoảnh khắc, vân vân. Thần thông tự tại, lạc thú vô song, thì sao ta dám nghĩ các ngài có cuộc sống buồn? Các ngài thấy cảnh sống của con người quá tội nghiệp mới tận tâm tận lực tìm cách cứu độ, trong khi chúng sanh lại cố bám vào cảnh khổ cho là vui. Thật là tội nghiệp vậy. Muốn hiểu thêm về cảnh nhân thiên, em có thể đọc thêm quyển kinh gọi là Thế Đạo và Thiên Đạo của cha thường đọc. Đây là một quyển kinh dạy tu làm người hiền, chắc chắn có nói đến việc làm lành lánh dữ để cầu hưởng phước báo, nhưng không có chỗ nào nói đến sẽ cứu người thoát khỏi tam giới, vượt qua lục đạo sanh tử đâu. Vì sao vậy? Vì pháp giới trên vũ trụ này không thể lẫn lộn được. Thiên địa khôi khôi, sơn di bất lậu, pháp giới mông huân, nhưng không phải ai muốn làm gì thì làm được. Một sự sơ ý, nói lời vọng ngữ thì tội nặng vô cùng. Chứ vị thần tiên họ hiểu được cái lý này, không vị nào dám nói láo để chính mình phải chịu tội. Còn ai đã nói lời vọng ngữ thì không thể coi là chánh pháp được. Đức Khổng Phu Tử dạy: kính quỷ thần như diễm chi. Đối với chư quỷ thần ta phải kính trọng, chứ không nên đi theo quý ngài. Kính quỷ thần có nghĩa là ta không được ngạo mạn tự cao, không được xúc phạm đến, phải kính ngưỡng cái phước báo và thiện căn của quý ngài, nhưng không theo cảnh giới của quý ngài, vì chúng ta đang cầu giảng sanh, cầu siêu diệt tam giới lục đạo, cầu thoát ly sanh tử luân hồi, cầu thành Phật viên mãn đạo giải thoát. Tất cả những cảnh giới này cũng chính là sự mong cầu của chư vị trong cõi A-tu-la. Nói gọn hơn, chúng ta cùng chư vị thần tiên đang đi về cùng một hướng, chứ không phải nơi họ ở là mình muốn vào. Thế đạo và nhân đạo là cảnh giới của con người, thiên đạo là cảnh giới hưởng phước của trời. Chư thiện thần hộ pháp, họ biết được đạo giải thoát, họ có thể chỉ vẽ cho chúng ta cách tu hành. Nếu có lòng kính trọng họ thì mình lo tu hành để cùng giải thoát và cùng đạt được cái năng lực cứu độ vô lượng chúng sanh còn đang mê muội trầm luân trong bể khổ, chứ không hẳn là chúng ta phải theo họ, thờ họ để chịu mắc kẹt lại trong bể khổ trầm luân bá thiên vạn kiếp, không biết ngày nào siêu thoát. Nên nhớ, các vị thần tiên chính họ còn đang ở trong dòng lục đạo luân hồi, thì làm sao họ có thể cứu chúng sanh thoát ra khỏi tam giới được? Một vị thánh nhân thị hiện lập ra một đạo giáo, lúc nào cũng có tâm nguyện cứu độ chúng sanh. Có khi chính quý ngài có khả năng cứu độ, thì trong kinh sách quý ngài sẽ nói rõ, đây là trường hợp của chư Phật ứng hóa. Ví dụ như Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện xuống trần, lập ra Phật đạo cứu độ chúng sanh. Có nhiều trường hợp, quý ngài chỉ là người hướng đạo, chỉ đạo cho mình con đường đi, thì trong kinh, quý ngài cũng nói rõ cảnh giới đó. Về kinh sách của Thế Đạo và Thiên Đạo trước đây, anh đã từng đọc tụng thuộc lòng và phát hiện ra rằng, cương lĩnh tu hành của quý ngài nêu ra chính là một lòng niệm Phật, ăn chay, làm lành. Một lòng là nhất tâm, duyên lòng, không được hai lòng. Niệm Phật là niệm A-di-đà Phật, vì Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đại diện cho chư Phật mười phương, ứng hiện xuống trần cứu độ chúng sanh. Đã tôn xưng A-di-đà Phật là vua của hàng chư Phật. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khuyên chúng sanh niệm A-di-đà Phật, thì ta phải niệm A-di-đà Phật. Đây gọi là y giáo phụng hành. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật thọ ký cho người niệm Phật là đệ nhất đệ tử. Người muốn thành Phật mà lại không muốn làm người đệ tử số một của Phật, lại đi làm những điều Phật không dạy, thì nói sao cho thông? Niệm Phật thì phải thờ Phật. Niệm Phật, thờ Phật, tưởng Phật thì mới gọi là một lòng. Ăn chay để cắt đứt ác duyên với chúng sanh, làm lành là tu phúc. Một lòng niệm Phật, ăn chay, làm lành thì phúc huệ song tu, tròn đầy viên mãn, có đầy đủ lý sự cơ để thành Phật. Đây rõ ràng là tịnh nghiệp, là đạo giải thoát tam giới, liễu sanh thoát tử, vừa khỏi luân hồi. Nhưng đáng tiếc, nhiều người lại bỏ mất cái huệ niệm Phật, chỉ giữ lấy cái phước ăn chay làm lành, vô tình biến một pháp tu hoàn chỉnh thành pháp tu cầu phước, để bị mắc kẹt trong dòng tham luyến thế gian mà bị tiếp tục trầm luân trong tam giới. Tri ân báo ân. Tri ân thì phải biết y giáo phụng hành, báo ân thì phải thành tựu lý tưởng của người ban ân, chứ đâu phải tri ân báo ân là tự nguyện làm nô lệ cho người thi ân. Chứ vị thánh nhân không bao giờ có tâm nguyện này. Chúng ta không nên chấp vào tình cảm mà đi sai lý tưởng. Thực tế mà nói, tất cả đạo giáo khởi nguyên đều có cứu cánh viên mãn, nhưng vì con người hoặc cố ý hoặc sơ ý đã đem ý thức cá nhân xen vào kinh điển, kết cuộc biến cái lý tưởng tốt đẹp của đạo giáo thành một thứ phục vụ theo chiều hướng cá nhân. Ngay trong Phật giáo, Đức Phật cũng đã xác định thời kỳ mạt pháp và diệt pháp của Phật. Tại sao vậy? Một trong những lý do là vì chúng sanh không chịu theo chánh pháp thì chánh pháp phải bị diệt, đời đã khổ lại càng khổ thêm. Vậy thì một người đã giác ngộ phải mau mau quay về với chánh pháp, ngày đêm lo niệm Phật để sớm thoát nạn tam đồ lục đạo, một là cứu được huệ mạng của mình, hai là có đủ năng lực chung sức với chư Phật cứu độ chúng sanh thoát khỏi ngạ lửa. Nhân đạo và thiên đạo hợp lại gọi là phép tu phước báo nhân thiên, nghĩa là làm lành đổi lấy phước để hưởng ở đời sau. Đây là một pháp tu thiện. Nhưng làm lành, làm thiện, dù lớn tới cỡ nào mà chính mình sau cùng không thoát được sanh tử luân hồi, thì đọa lạc vẫn phải chịu đọa lạc. Nếu làm thiện lành tốt, thì qua đời sau hưởng phước. Khi hưởng phước, thì dễ sa đọa, cho nên đời thứ ba phải chịu nạn. Nếu tâm tham quá nặng, thì nghiệp chướng sẽ nặng. Chỉ trong một đời này, phước báo có thể bị tiêu hết. Phước tiêu thì họa đến. Hiện tượng này xảy ra nhiều lắm, ở khắp mọi nơi, thời kỳ nào cũng có. Chỉ vì chúng ta không chịu để ý nên vẫn còn làm lớn. Tu hành chỉ để tìm cầu phước lộc thì đây là đạo lo phước mà không lo đức. Thành ra thiếu hậu cuối cùng đành phải tan tành theo phước lộc mà thôi. Bằng chứng, như những người ruộng vườn bao la, chỉ qua một thời thì tự nhiên hết sạch. Có người giàu bạc tỷ, chỉ qua một ngày trở thành tay trắng. Vào sáng ngày 4 tháng 8 năm 2003, cả nước Nam Hàn chấn động trước cái thông tin ông tổng chủ tịch công ty Hyundai là Chung Mong Hung tự chết. Ông ta nhảy từ văn phòng trong tổng công ty ở trên tầng lầu thứ 12 xuống đất, để lại hai lá thư tuyệt mệnh. Là chủ nhân những công ty xe hơi máy móc lớn nhất tại Nam Hàn, là chủ hãng đóng tàu lớn nhất thế giới. Thế mà kết quả lại quá thảm thương. Cho nên có tiền nhiều chưa phải là tốt. Phước báo tiền tài nó có sức hấp dẫn, ai cũng ham muốn. Nhưng hãy coi chừng cái tính bạc bẽo vô hậu của nó. Ông Chung Mong Hun là đại giám đốc, là nhà tỷ phú lừng danh khắp thế giới, thì đời trước ông tu thiện bố thí rất lớn mới có được cái phước lớn ở đời này. Nhưng sau cùng họa đến cũng đành nhảy lầu tự tử. Cho nên người biết tu hành phải biết tự kềm chế, đừng tham tiền quá nặng, không tốt đâu. Phải biết lấy tiền tạo phước lành, lập hạnh tích công, tồn đức làm chính. Đừng nên bán mạng để kiếm tiền, coi chừng có ngày hối hận không kịp. Trong nhân thiên thừa còn bao gồm một cảnh giới khác gọi là tiên đạo. Thông thường ta nghe nói thế gian luân hồi lục đạo. Lục đạo tức là trời, người, Atula, súc sanh, ngạ quỷ, địa ngục. Nhưng trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Phật nói đến bảy đường luân hồi, thành ra thất đạo. Thất đạo là trong lục đạo có thêm một đường, tiên đạo. Tiên đạo là cảnh giới không được rõ rệt, nằm trong các cảnh trời, Atula và người. Ta có thể gọi là thiên tiên, thần tiên và nhân tiên. Còn trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nhắc đến ngũ thú. Ngũ thú tức là lục đạo bỏ đi đường A-tu-la. tất cả đều còn ở trong tam giới. Như vậy, những danh từ như tam giới, ngũ thú, lục đạo, thất đạo đều có ý nghĩa tương tự nhau. Chỉ khác là tùy cơ để nhấn mạnh một điều nào đó khi cần mà thôi. Ví dụ, khi Phật nói thất đạo là nhằm nêu ra tiên đạo, để cho chúng sanh khỏi lầm lẫn giữa pháp xuất thế của Phật đạo, pháp thế gian của tiên đạo. Những người tu về tiên đạo, thần đạo có thể thuộc về cảnh giới này. Phép tu của tiên đạo thường nặng về tu luyện phép thần thông, luyện khí, luyện thần, cầu trường sanh bất lão, cầu phước báo, chứ không có hướng cầu thoát ly sanh tử luân hồi. Về thần thông, tiên giáo có thể đạt đến năm thứ thần thông, gọi là ngũ thông, gồm có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông. Tất cả những thần thông này đều phát xuất từ trí tuệ thông đạt mà có. Thiên nhãn thông thì nhìn thấy được qua tường, qua núi, cách xa vạn dặm đều thấy suốt, thông đạt vô ngại. Thiên nhĩ thông là nghe suốt, thông đạt vô ngại tất cả mọi âm thanh. Tha tâm thông là biết được tâm người khác đang nghĩ gì. Túc mệnh thông là biết được chuyện xảy ra trong quá khứ. Thần túc thông hoặc như ý thông là phép phân thân du hành khắp nơi, có thể đi xuyên qua tường. Nói để biết như vậy, chứ những cảnh giới này không phải chứng đắc dễ dàng. Còn tu theo Phật thì có thể đạt đến lục thông, tức là có thêm lậu tận thông. Chính lậu tận thông phá trừ phiền não, siêu diệt tam giới, liệu thoát sanh tử luân hồi, chứng đắc niết bàn. Chư thánh hàng A-la-hán đều đạt được lục thông. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Phật còn nói đến thập thông. Đây là cảnh giới vô thượng của Phật, tất cả đều thông đạt vô ngại. Giữ giới được định, nhân định sanh huệ. Giới định huệ gọi là tam vô lậu học. Khi tâm được định thì bắt đầu có thần thông. Như vậy, thần thông là quả báo của nhân địa tu hành, tự nhiên nó đến, chứ không thể tìm cầu. Nếu người chủ tâm luyện tập thần thông thì biến sự tu hành thành pháp thế gian hữu lậu, nghĩa là không thể xuất ly tam giới. Đây là điều cần chú ý. Phật dạy chúng ta phải phá trừ kiến chấp thế gian, đừng để tâm vướng vào những quả báo hữu lậu mà coi chừng mất chủng tử Phật, mất phần giảng sanh. Vì sao vậy? Vì tâm cầu pháp thế gian thì phải ở lại thế gian, chịu chết đi sống lại, tiếp tục trầm luân trong luân hồi khổ nạn. Hơn nữa, thần thông có hai dạng, một là công phu thiền định, hai là do ma nhập vào. Thần thông do công phu thiền định là người tu hành chân chính, tâm đã định, không khi nào đi khoe khoang ra ngoài. Còn người đi khoe ra ngoài là tâm chưa định. Chưa định thì thần thông ắt có vấn đề. Trong thời mạt pháp này khó phân biệt phải trái, chúng ta cần nên giữ tâm thanh tịnh, niệm Phật, cầu Phật gia trì là tốt nhất. Đừng tham luyến những chuyện thần kỳ thông đạt thì mới tránh khỏi bị hại vào thân. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật đưa ra những tiêu chuẩn để phân biệt chánh tà một cách rất rõ rệt. Ví dụ, về thiền định thì rất nhiều đạo giáo tu thiền định. Có thiền định thì có thần thông, có trí huệ. Nhưng trí huệ vô lậu, giải thoát khác với trí huệ hữu lậu trong luân hồi. Chủ yếu là lấy bốn giới căn bản là sát, đạo, dâm, vọng làm tiêu chuẩn phân biệt. Ví dụ, người có tu thiền định nhưng dâm tà, vọng ngữ, trộm đạo thì có thể lạc vào ma đạo. Người có thần thông nhưng có tâm háo sát, nóng giận, đố kỵ thì lạc vào quỷ môn, vân vân. Hiểu được điều này, một khi gặp người có thần thông, có pháp thuật, như tiên đoán được quá khứ vị lai, biết được chuyện riêng của người khác, biết biến hóa, biết kêu mưa hú gió, vân vân, thì chớ dội cho họ là người đắc đạo. Đắc đạo và đắc thần thông là hai điều hoàn toàn khác nhau. Người học Phật chân chính luôn luôn phải lấy ý tưởng thoát ly sanh tử làm chính mới được. Người đang thờ thiên, thần, quỷ, vật, rồi bây giờ thờ Phật thì rất tốt, vì họ nâng cao cảnh giới từ lục đạo luân hồi lên ngôi giải thoát. Từ cảnh giới lục đạo trong luân hồi sanh tử đề thăng lên cảnh giới Phật để giải thoát sanh tử luân hồi là một đại giác ngộ, đại phước báo. Đừng bao giờ có quan niệm sai lầm mà lo sợ rằng các vị tiên ông hoặc Bồ Tát mình đang thờ sẽ buồn phiền hay quở phạt. Nếu người nào còn lo sợ chuyện này thì đây chỉ là một tình chấp sai lầm. Nên nhớ, chư vị thần tiên, chư vị Bồ Tát đều có lòng từ bi, thương chúng sanh. Các ngài cũng thờ Phật, lạy Phật, niệm Phật. Nếu các vị muốn giảng sanh Tây Phương Tịnh Độ thì cũng phải phát nguyện cầu sanh như chúng ta. Xưa nay, vì ta không rõ cảnh giới, chúng ta tưởng các ngài cao hơn chư Phật mà sơ ý đảo lộ vị trí thờ phụng, thì chính các ngài cũng lo ngài không ít. Này chúng ta giác ngộ, quay về quy y Phật, thờ Phật, niệm Phật, tôn tượng Phật lên làm chính là giải được gánh nặng cho ngài. Quý ngài tán thán công đức không hết thì làm gì có chuyện trách phạt. Ta đã làm tròn được ý nguyện của các ngài thì các ngài chắc chắn sẽ gia trì bảo hộ chúng ta. Tuyệt đối chúng ta không thể nghĩ rằng các ngài có tâm địa hẹp hòi như phàm phu chúng ta được. Trong kinh của Phật có nói, người chí thành niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ thì sẽ được chư Thiên Long Bát Bộ bảo hộ, chư hộ pháp gia trì, mười phương chư Phật hộ niệm. Thiên Long Bát Bộ tức là thiên thần và long thần trong tám bộ thần của tứ thiên vương. Hộ pháp là các vị Bồ Tát hộ trì chánh pháp của Phật. Chính nhờ sự hộ trì này mà hành giả niệm Phật khi hết báo thân mới được an toàn giảng sanh Tây Phương, viên chứng tam bất hối, ngự vào chính phẩm sen vàng, có thần thông quảng đại, năng lực có thể sánh bằng thất địa Bồ Tát. Vị trí này không phải nhỏ. Trong một số lần thăng tòa giảng pháp, Hòa Thượng Tịnh Không nói rằng, đối với chư quỷ thần, ta chỉ nên xá, chứ không nên lạy, vì họ không dám nhận cái lạy của ta. Cái lạy của người đang học Phật mà các vị đó không dám nhận, thì làm sao các ngài dám nhận ngồi ngang hàng với chư Phật? Cho nên, sự thờ phụng cần phải chú ý làm cho đúng pháp, đừng sơ ý mà làm sai pháp không tốt. Sự thờ phụng không như pháp thì ta đã tự tạo ra lỗi lầm lớn vậy. Hơn nữa, thờ phụng sai nguyên tắc thì không có thiện thần bảo hộ, nhưng có thể bị các vị hung thần sẽ lợi dụng. Có lẽ chính vì thế mà thường gặp chuyện trở ngại. Thế gian này xưa nay có biết bao nhiêu sự cố xảy ra liên quan đến vấn đề này. Đây là những bài học đáng giá về pháp giới. Hồi giờ ta không biết nên sơ ý, nay đã rõ rồi thì nên sám hối, đừng làm vậy nữa. Cần tu chỉnh lại mới mong được tốt lành vậy. Ngược lại, người đang thờ Phật rồi bỏ Phật đi thờ quỷ thần thì không tốt, vì tự họ bỏ mất đường giải thoát để chạy theo ngã luân hồi. Thờ Phật, niệm Phật là pháp môn giải thoát luân hồi trong một đời, để tiến lên ngôi bất thối chuyển thành Phật. Người học Phật mà không giác ngộ đường tu, không vững lý đạo, lòng tin yếu kém, để các thứ vật chất háo quyền lôi tuột từ ngôi vị giải thoát xuống thành phàm phu đọa lạc thì thật là đáng thương. Chư thần tiên thấy vậy chắc cũng chắp lưỡi tiếc uổng cho ta không ít. chứ vị thần tiên có thể có nhiều phước báo và thiện căn hơn chúng ta. Các ngài thị hiện xuống trần là để hướng dẫn chúng sanh cách thức tu hành giải thoát. Nếu ta thờ các ngài, đi niệm các ngài, không phải là sai, nhưng đường giải thoát sẽ bị lệch. Thờ các ngài, niệm các ngài, thì trong tâm của chúng ta có hình ảnh của các ngài. Nên khi bị bệnh nặng hay lúc lâm chung, chúng ta niệm các ngài, cầu xin các ngài cứu độ. Trong khi đó, chúng ta đã quên rằng các ngài chỉ có khả năng hướng dẫn, chứ không có khả năng cứu độ. Chỉ có Đức Phật A-di-đà mới phát 48 lời đại nguyện cứu độ chúng sanh, giảng sanh tịnh độ. Chính vì thế mà ta bị mất chánh niệm, phải bị lọt lại trong lục đạo, mất phần giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sơ ý về thờ phụng làm tâm ta không được chuyên nhất, từ đó sẽ đưa đến chỗ tạp tu, tạp tâm, loạn tâm. Không được nhất tâm thì đối với pháp niệm Phật là một sự tổn hại rất lớn. Để hiểu rõ hơn về đẳng cấp, hãy lấy chuyện Tề Thiên Đại Thánh làm ví dụ cho dễ nhớ. Thần tiên, thổ địa, sơn thần, vân vân gặp Tôn Ngộ Không phải khúm núm thưa trình. Chư tiên trên trời như Thái Thượng Lão Quân, Thái Bạch Kim Tinh, vân vân gặp Tôn Ngộ Không cũng phải cúi đầu chào hỏi. Tôn Ngộ Không gặp Bồ Tát Quán Thế Âm phải quỳ lạy thỉnh giáo. Bồ Tát Quán Thế Âm gặp Phật phải cung kính đảnh lễ. Chuyện này giúp cho ta có thêm ý niệm khá rõ ràng về pháp giới. Giai kết quỷ thần, tức Atula, gặp Tôn Ngộ Không mà còn phải khúm núm, thì so ra họ phải thấp hơn Phật rất xa. Các vị đó khi gặp Phật phải quỳ lạy Phật. Nếu muốn được cứu độ thì họ phải niệm Phật, lạy Phật, cầu xin giảng sanh thì mới mong có ngày siêu vượt tam giới. Như vậy, quỷ thần không có tư cách nào đứng ngang hàng với Phật được. Có nhiều người thờ thần tiên thì ở chánh điện, thờ Phật thì ở bên cạnh. Điều này dẫn đến sự bất kính đối với Phật. Hiểu qua cảnh giới thì chư Phật ở ngoài thập pháp giới là tối tôn, Bồ Tát và chư A La Hán ở trong cửu pháp giới nhưng ngoài tam giới lục đạo. Còn chư thiên thì ở trong tam giới, làm sao có thể sánh ngang với chư Phật, chư Bồ Tát, chư quỷ thần tiên vân vân? So ra còn thấp hơn chư thiên vương. Tuy rằng cũng có nhiều vị Bồ Tát thị hiện thành những vị thiên vương để chăm lo thiên hạ, nhưng dù sao vẫn phải thấp hơn pháp giới của chư Phật, thì ta đâu thể đặt vị trí của các ngài ngang hàng hoặc cao hơn Phật được. Thờ cúng không xứng hợp cảnh giới thì ta sẽ mất công đức, mà chính các vị cũng bị khổ sở không ít. Đạo lý của Phật anh không thể nào nói khác. Mong rằng tất cả sớm tỉnh ngộ, mau mau điều chỉnh lại. Tham hưởng phước báo nhân thiên là một trong ba điểm tối kỵ làm mất phần giảng sanh. Xin nhắc lại, trong Kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói rằng, người nào bị vướng vào, một là tham cầu phước báo nhân thiên, hai là vọng tưởng phân biệt cố chấp, ba là tà tri tà kiến, thì không thể giảng sanh. Cho nên, muốn đời này được thoát ly tam giới, vĩnh ly lục đạo, thoát dòng sanh tử, giảng sanh Tây Phương, bất thối thành Phật, thì nhất định không được bám víu những cảnh giới trong tam giới, không được tham cầu hưởng phước ở đời này hoặc đời sau, không được mắc vào cảnh giới tam đồ, không được vọng tưởng, đam mê những học thuyết thế gian. Bị vướng vào mấy thứ này bắt buộc phải xả bỏ. Nếu không, dù tu có giỏi cho mấy cũng không thể thoát ly sanh tử luân hồi, nghĩa là còn mãi trong vòng đọa lạc. Thôi tạm ngừng, đúng ra anh muốn nói thêm tổng quát về thập pháp giới một chút cho em hiểu thêm, nhưng xét kỹ, chúng ta không nên đi quá sâu vào cảnh giới nữa. Chuyện tu hành là chính. Khi biết đời là khổ thì phải biết giá trị của sự giải thoát. Người biết tu hành thì sự khổ chính là pháp vị nhiệm màu giúp ta ngộ được Phật Pháp. Đừng dại khờ nghĩ rằng ta còn trẻ tuổi, còn sống lâu thì vội gì lo chuyện giảng sanh. Không đâu, cứ mỗi một lần về thăm quê thì anh đều nghe có một số người ra đi. Trong đó có người còn quá trẻ. Năm vừa qua có hai người bạn học của anh cũng ra đi vĩnh viễn. Thật tội nghiệp. Cuộc đời quá vô thường. Sáng còn, tối mất. Tích tắc đã qua cảnh giới khác. Hãy ý thức điều này mà sớm lo niệm Phật, làm lành bỏ ác, bỏ tham sân si mạng, bỏ tự tư ích kỷ. Hãy thương đời giúp người, cố gắng lo tròn hiếu hạnh. Những người già cả thì mạng sống mong manh như đá treo mành chỉ. Hãy phát tâm từ bi cứu giúp họ. Chỉ dẻ người lớn tuổi niệm Phật cầu nguyện giảng sanh Tây Phương. Giới thiệu và khuyến khích các bạn bè trẻ pháp môn Tịnh Độ. Làm việc này tức là các em đang tu hành, đang tạo công đức để lót đường giảng sanh. Thành tâm làm rồi ngày ngày niệm Phật, vừa làm vừa tu, vừa tranh thủ thời gian niệm Phật. Cuối ngày đem tất cả công đức này hồi hướng cho oan gia trái chủ để giải nợ oan khiên. Hồi hướng cho khắp pháp giới, cầu cho chúng sanh tiêu tai miễn nạn. Hồi hướng cho cha má để báo đáp đại hiếu. Hồi hướng về Tây Phương, cầu xin giảng sanh. Làm như vậy thì thân em đang ở đây, nhưng tâm em đã ở cực lạc. Chắc chắn sẽ được giảng sanh, một đời thoát khỏi luân hồi vậy. A-di-đà Phật. Anh Năm, Úc Châu, ngày 14 tháng 11 năm 2003. Cha mẹ tuổi già, thậm chí lúc đau bệnh, nhất định phải toàn tâm toàn lực chăm sóc lo lắng. Khuyên cha mẹ niệm Phật, đem những đạo lý Phật dạy trong kinh điển thường xuyên giảng giải cho cha mẹ. Thân bằng quyến thuộc nghe, công đức này vô lượng, thù thắng hơn việc lễ bái, sám hối, tu trì của chính bạn không biết bao nhiêu lần. Pháp sư Tịnh Không.